Chào mừng các anh chị em đến với podcast nhân sự series HR Globalize, bản địa hóa trend nhân sự thế giới. Mình là Hà Trang, host của chương trình ngày hôm nay. Và chắc hẳn là mọi người sẽ rất tò mò không biết là gương mặt thân quen host Ben Nguyễn đang ở đâu. Hãy cùng Trang đi tìm câu trả lời và kết nối với anh Ben để khám phá chủ đề ngày hôm nay.
Hai bé Trang, chào mọi người. Hôm nay thì Ben đang đứng ngay tại trụ sở của Sherm, ngay đằng sau lưng Ben đây. Đây là tòa nhà này. Còn ở bên kia đường, nếu như là mọi người có nhìn thấy thì đó chính là trụ sở của HRCI. Như mọi người có theo dõi podcast nhân sự ngay từ những ngày đầu tiên thì Ben có chia sẻ về hai ông lớn trong ngành nhân sự của thế giới, đó là Sherm và HRCI. Thành ra ngày hôm nay Ben rất vui và rất vinh dự khi được đứng đây ngay tại trụ sở của hai ông lớn này tại thành phố Alexandria, tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ để cùng chia sẻ với các anh chị em cũng như là với bé Trang về chủ đề của chúng ta ngày hôm nay, đó là các chứng chỉ quốc tế trong ngành nhân sự.
Anh Ben ơi, đây cũng là một trong những chủ đề được rất nhiều các anh chị em trong cộng đồng HR Digest đang quan tâm. Theo anh thì hiện nay đang có những cái chứng chỉ nhân sự quốc tế nào đang được công nhận rộng rãi hả anh?
Thì hiện nay trên thế giới chúng ta có một số các tổ chức về nhân sự lớn và uy tín, họ có những hệ thống chứng chỉ được công nhận rộng rãi trên toàn thế giới. Giả sử như là tại Anh, tại UK thì chúng ta có CIPD, hay còn gọi là Học viện Nhân sự và Phát triển. Còn tại Mỹ thì chúng ta có Sherm và HRCI. Sherm là Hiệp hội Quản trị Nguồn Nhân lực tại Hoa Kỳ, còn HRCI là Viện Chứng nhận Nhân sự. Thì theo như anh thấy, các anh chị em làm nhân sự của chúng ta tại Việt Nam thì thường quen với các chứng chỉ của Sherm và HRCI hơn.
Vậy thì với Sherm hay là HRCI thì đang cung cấp những chứng chỉ gì? Anh Bay có thể chia sẻ thêm được không?
Cảm ơn câu hỏi của Trang. Trước khi chúng ta đi vào các cái chứng chỉ khác nhau của Sherm và HRCI thì anh nghĩ là chúng ta có thể phân chia các chứng chỉ này thành 3 level. Level thứ nhất là level foundation, nền tảng. Level thứ hai là level professional, là level chuyên gia. Còn level thứ ba là level về strategy, tức là level về chiến lược. Thành ra khi mà chúng ta chia ra như vậy thì chúng ta có thể thấy được, như là trên hình minh họa các anh chị em có thể thấy, đây là cách phân chia của HRCI nha thưa các anh chị em. Ở level foundation, level nền tảng thì chúng ta có APHR hoặc là APHRI. Ở level professional, level chuyên gia thì chúng ta có PHR hoặc là PHRI. Còn level strategic, level về chiến lược thì chúng ta có SPHR hoặc là SPHRI. Ngoài ra thì HRCI còn có thêm hai chứng chỉ nữa cũng khá là đặc thù, đó chính là PHRCA. Thì cái CA này á, nó viết tắt của bang California, tại vì như là các anh chị em biết đó, bang California tại Mỹ có những cái luật rất là đặc biệt mà nó không có đụng hàng với bất cứ một bang nào. Thành ra là HRCI phải thiết kế riêng một cái chương trình chứng chỉ dành riêng cho những ai làm nhân sự tại bang California. Và một cái chứng chỉ khác đó là GPHR. Thì cái GPHR này, chữ G viết tắt cho Global. Và cái chứng chỉ này là chuyên dành cho các anh chị em làm nhân sự ở trong môi trường đa quốc gia. Đấy, đó là hệ thống chứng chỉ của HRCI. Còn Sherm thì chỉ có hai chứng chỉ thôi, đó là Sherm CP và Sherm SCP. Thì Sherm CP tương đương với level professional của HRCI, bao gồm hai chứng chỉ khác đó là PHR và PHRI. Còn Sherm SCP tương đương với level strategic, về chiến lược, là SPHR và SPHRI.
Anh Ben ơi, em thấy hệ thống chứng chỉ của Sherm và của HRCI cũng khá là phức tạp á. Vậy thì có gì khác nhau giữa hai hệ thống chứng chỉ này?
Nếu như xét về bề dày lịch sử thì hệ thống chứng chỉ của HRCI đã được sử dụng tại Mỹ từ năm 1976, tức là đã được 47 năm và là yêu cầu đầu vào cho trên 90% các vị trí nhân sự tại các công ty ở Mỹ. Còn riêng Sherm thì bắt đầu cung cấp chứng chỉ từ năm 2015, tức là được 8 năm. Mặc dù trước đó là HRCI và Sherm là cùng nhau soạn và tổ chức khảo thí trước khi Sherm và HRCI tách nhau ra. Tuy nhiên thì những năm gần đây các chứng chỉ của Sherm cũng thu hút không kém so với HRCI trong tuyển dụng, nhất là ở các level như là senior hay là manager tại Mỹ. Do đó nếu như so sánh hai ông này, hai bên, thì thật sự mà nói là bên tám lạng người nửa cân.
Vậy thì cụ thể nội dung bài thi như thế nào anh?
Về nội dung bài test đó, thì tùy theo level, như là lúc nãy mình đã có phân ra ba cái level đó, thì tùy theo level mà số lượng câu hỏi có thể dao động từ 115 đến 134 câu và hoàn tất trong khoảng thời gian từ 2 đến 4 tiếng. Theo kinh nghiệm của anh á, thì cả hai hệ thống đều cung cấp cho mình một nền tảng kiến thức rất là vững vàng về nghiệp vụ chuyên môn, vừa giúp cho chúng ta hệ thống hóa kiến thức và kỹ năng. Tuy nhiên, đối với các anh chị em ở Việt Nam chúng ta đó thì sẽ cần có một cái vốn liếng tiếng Anh, như là tiếng Anh chuyên ngành nhân sự hay là tiếng Anh business chẳng hạn, và kỹ năng làm bài test khá vững thì mới có thể lấy các chứng chỉ này.
Vậy nếu mà muốn thi hai chứng chỉ SHRM và HRCI thì hình thức thi như nào anh?
Về hình thức thi á, trước khi Covid diễn ra ở Mỹ thì mình sẽ cần phải đến các cái trung tâm test để mà làm bài tại chỗ. Tương tự như là ở Việt Nam, nếu như các anh chị em mình có thi TOEFL hay là thi IELTS đó, thì mình cũng phải đến một cái trung tâm thi. Tuy nhiên, từ khi Covid xảy ra thì mình có thể làm bài test ngay tại nhà và chỉ cần có internet và một cái căn phòng yên tĩnh thôi là có thể làm bài được. Và cái dạng test đó là cái dạng test proctor, là vẫn có giám thị từ xa quan sát mình trong suốt quá trình làm bài test thông qua cái webcam, và họ cũng quan sát cái màn hình máy tính của mình để bảo đảm là mình không có cheating, không có gian lận. Nhưng mà cái hình thức này thì tiện hơn rất nhiều so với việc phải đến trung tâm để test làm bài tại chỗ, đúng không các anh chị em?
Anh Ben ơi, theo như được biết là sau khi mà được cấp các chứng chỉ thành công xong rồi á, thì người học vẫn phải tiếp tục duy trì các hoạt động học tập và phát triển chuyên môn nữa, có phải vậy không anh?
Cảm ơn câu hỏi của Trang. Nhưng mà trước hết á, anh nghĩ chúng ta sẽ cần phải làm rõ hai cái định nghĩa, đó là về chứng chỉ và tín chỉ. Chứng chỉ là những cái certification giống như là SHRM CP, SHRM SCP hay là PHR, SPHR. Đó là những cái chứng chỉ mà chúng ta đạt được sau khi chúng ta pass qua cái bài khảo thí và được các tổ chức như là SHRM và HRCI cung cấp cho chúng ta. Còn những cái tín chỉ gọi là các cái credits thì sau khi làm bài test xong, cả hai hệ thống SHRM và HRCI đều yêu cầu mình tiếp tục rèn luyện và trau dồi chuyên môn thông qua các hoạt động được cấp tín chỉ, được cấp các cái credit. Cụ thể là trong vòng 3 năm sau khi được cấp chứng chỉ thì mình sẽ cần thu thập từ 45 đến 60 PDC, viết tắt của Professional Development Credits, tùy theo level của chứng chỉ. Nếu như không đủ thì sau 3 năm chứng chỉ của mình sẽ bị hết hiệu lực và sẽ bị expire. Khi đó mình phải thi để mình lấy lại. Đây cũng là một cái chi tiết mà theo anh nó rất là hay mà mình thấy được. Đó là cái tinh thần liên tục học hỏi và phát triển chuyên môn của bản thân. Chứ không phải là mình lấy được cái chứng chỉ thôi là đủ, mà cái quá trình học hỏi, quá trình trau dồi cần phải được liên tục diễn ra thì mới có thể duy trì được cái sự công nhận về chuyên môn của mình thông qua cái hệ thống chứng chỉ này.
Theo như em quan sát thì các anh chị em nhân sự trong cộng đồng HR Digest thì rất là quan tâm đến câu chuyện là lấy chứng chỉ nhân sự quốc tế. Vậy thì theo như anh thì có phải là ai làm nghề nhân sự, đặc biệt là tại thị trường Việt Nam, thì cũng cần lấy các chứng chỉ nhân sự quốc tế này không anh?
Đây cũng là một cái câu hỏi mà anh nhận được khá nhiều từ các anh chị em trong cộng đồng. Thì thật sự nó còn tùy vào một số các cái yếu tố. Giả sử như là yếu tố yêu cầu đầu vào. Phần lớn các chứng chỉ này đều có yêu cầu đầu vào thì mới đăng ký để thi được. Thành ra là không phải ai muốn thi thì cũng có thể đăng ký để lấy bất cứ cái chứng chỉ nào. Giả sử để đăng ký lấy PHR chẳng hạn như vậy thì cần phải có 4 năm kinh nghiệm nếu như chúng ta không có bằng đại học. Hoặc là nếu có bằng đại học thì cần phải có 2 năm kinh nghiệm. Hoặc nếu có bằng thạc sĩ thì cần 1 năm kinh nghiệm thì mới đủ cái điều kiện để đăng ký thi chẳng hạn. Còn riêng như là SHRM CP thì theo anh biết thì không có yêu cầu đầu vào cụ thể và không cần bằng cấp. SHRM SCP thì cần 3 năm kinh nghiệm về chuyên môn thì mới có thể apply để thi. Thì các phần này anh chị em có thể tham khảo kỹ ở trên website của SHRM và HRCI để xem là mình có đáp ứng được cái yêu cầu đầu vào của họ hay không. Bản thân anh thì thích cái cách làm của HRCI hơn, tức là yêu cầu phải có kinh nghiệm làm việc thực tế rồi mới qualify để lấy cái chứng chỉ. Để mình tránh cái trường hợp là chỉ học lý thuyết và học cái kỹ thuật làm bài test thôi, rồi sau đó mình vẫn có thể đậu và có các cái chứng chỉ này, nhưng mà khi mà chúng ta va chạm thực tế thì mình lại không áp dụng được, bởi vì chúng ta thiếu đi cái kinh nghiệm thực tiễn. Ngoài ra một yếu tố nữa đó là mình suy nghĩ xem là mình có cái mục tiêu lấy các chứng chỉ này để làm gì. Nếu như là để hệ thống kiến thức và để học hỏi các kiến thức nghiệp vụ chuẩn quốc tế thì rất nên học và rất nên lấy các chứng chỉ này, đồng thời sẽ giúp cho chúng ta trau dồi vốn tiếng Anh rất là cần thiết trong bất cứ ngành nghề nào.
Anh Ben ơi, thực tế em quan sát thì có rất nhiều các anh chị em làm công tác nhân sự tại doanh nghiệp Việt Nam thì không có chứng chỉ nhân sự quốc tế của SHRM hay là HRCI nhưng mà vẫn đang làm rất là tốt công việc và vai trò của mình. Vậy thì liệu rằng là có phải ai cũng nên lấy chứng chỉ này hay không, hay tùy từng đối tượng và bối cảnh?
Đúng đó bé Trang, anh cũng rất là đồng ý với em. Thật sự thì về chứng chỉ của SHRM và HRCI, anh thấy có một cái điểm rất là quan trọng mà chúng ta cần phải hiểu rõ. Đó là kiến thức và nghiệp vụ của SHRM và HRCI đó là theo chuẩn của Mỹ. Về luật lao động cũng thế. Nên khi chúng ta áp dụng vào Việt Nam thì chúng ta sẽ cần phải globalize những cái kiến thức này lại, phải bản địa hóa nó. Do đó trên thực tế, nếu như chúng ta xét về môi trường làm việc thì chúng ta sẽ thấy có những cái trường hợp như thế này. Nếu như mình làm việc tại một công ty tại Việt Nam thì theo anh nghĩ thôi, hay anh nghĩ là không cần phải lấy SHRM và HRCI. Bởi vì thực tế, trên thực tế như em cũng có nói, có rất nhiều các anh chị em không có chứng chỉ quốc tế nhưng lại rất là dày dạn kinh nghiệm và thậm chí còn làm việc rất tốt tại các công ty, các tập đoàn Việt Nam. Bởi vì cái yếu tố môi trường, cái yếu tố bối cảnh rất khác mà chưa chắc những gì được test, những cái nội dung ở trong chứng chỉ SHRM và HRCI có thể áp dụng vào được. Còn nếu như chúng ta làm việc ở các công ty nước ngoài, các tập đoàn đa quốc gia thì theo anh nghĩ là nên có. Và chúng ta có thể xem những cái yêu cầu về tuyển dụng tại các công ty này đó, bởi vì có thể đây sẽ là những cái yếu tố ưu tiên của mình. Hoặc ít nhất là mình sẽ học được những kiến thức chuẩn quốc tế để áp dụng tại môi trường làm việc tại các công ty này. Có một cái lưu ý nhỏ thôi, theo cái góc nhìn của anh, việc một người có pass cái bài test của SHRM hay là HRCI hay không và có những cái chứng chỉ này hay không thì nó cũng không thể bảo chứng 100% cho chuyên môn nghiệp vụ của người đó. Cái việc pass các chứng chỉ này chỉ có thể là chứng minh là họ đủ tiếng Anh, họ có hệ thống kiến thức, họ có kỹ năng làm bài test, và cái kỹ năng này nó rất là quan trọng nha. Và kỹ năng giải quyết các tình huống của bài test đưa ra mà thôi. Còn trong công việc, trên thực tế thì 50-50 cũng chưa chắc. Ví dụ như là mình có chứng chỉ, mình có kiến thức đấy, nhưng mà khi mà đưa ra áp dụng trong thực tế thì mình lại làm không được, rối tung lên, hoặc là mình chỉ biết cái lý thuyết thôi mà mình không có biết cách áp dụng ở trong thực hành, không giải quyết được cái bài toán cho doanh nghiệp, thì khi ấy cũng không có giá trị hay là một cái ý nghĩa gì cả, mà thậm chí, anh nói thậm chí là còn bị phản tác dụng nữa. Thành ra bản thân anh thì vẫn xem trọng cái khả năng thực tế hơn. Còn nếu như mà chúng ta đã có cái khả năng thực tế rồi và có thêm chứng chỉ nữa thì quá tuyệt vời.
Như anh có chia sẻ thì chứng chỉ nhân sự quốc tế vẫn có những giá trị nhất định cho các anh chị em làm công tác nhân sự tại thị trường Việt Nam. Vậy thì theo anh, nếu là các anh chị em đang có những cái ý định lấy chứng chỉ nhân sự quốc tế thì nên lấy loại nào ạ?
Đối với các bạn sinh viên mới ra trường đó thì có thể lấy APHR của HRCI. Tuy nhiên, tại Mỹ thì đây là cái level rất là căn bản, rất là basic và thường bị bỏ qua. Rất ít khi được xem là một cái thế mạnh khi mà ứng tuyển. Mà thông thường các công ty sẽ yêu cầu level là PHR, SPHR, SHRM CP và SHRM SCP nhiều hơn. Do đó một lời khuyên là thay vì lấy APHR thì các anh chị em có thể dành thêm 1-2 năm nữa để luyện thi, lấy luôn cái PHR hoặc là SHRM CP cho xứng đáng chẳng hạn như vậy. Ngoài ra, đối với các anh chị em xác định là muốn lấy chứng chỉ thì lưu ý là cái level PHR và SHRM CP nó thiên về hướng nghiệp vụ chuyên môn, trong khi SPHR hoặc là SHRM SCP thì sẽ thiên nhiều về chiến lược, giống như là Ben đã có chia sẻ ở những câu hỏi đầu tiên đấy. Do đó, tùy vào cái mục tiêu của mình muốn là làm gì thì mình sẽ chọn cái bài test cho phù hợp và lấy những cái chứng chỉ này cho phù hợp. Một cái lưu ý nhỏ nữa, đó là theo quan điểm của cá nhân Ben thôi, đó là giữa hai cái level nghiệp vụ và level chiến lược thì Ben cũng không xem level chiến lược là cao hơn hay là sang chảnh hơn so với cái level thực thi nghiệp vụ, mà Ben xem đây chỉ là hai cái hướng đi khác nhau và luôn luôn cần có nhau trong một tổ chức.
Anh Ben ơi, em thấy rằng là cái quá trình mà luyện thi để lấy các chứng chỉ nhân sự quốc tế này thì cũng tương đối khó khăn và cần rất là nhiều nỗ lực. Vậy thì anh có cái gợi ý nào cho cái việc là cần tập trung những yếu tố nào trong việc luyện thi không anh?
Về cái quá trình luyện thi thì chúng ta có một số những cái cách, như là mình có thể tự học, tự mua sách hoặc là download sách về để ôn, rồi lập nhóm để học chung, hoặc là học luyện thi ở các trung tâm online hoặc là offline chẳng hạn như vậy. Kinh nghiệm của bản thân anh, khi mà anh lấy SPHR vào năm 2021 đó thì anh mất 2 tháng để tự học. Tuy nhiên, để làm tốt được cái bài test thì chúng ta sẽ cần một số những cái yếu tố như sau. Thứ nhất là cái tiếng Anh nhân sự, tiếng Anh kinh doanh. để học, để ôn và để làm bài test, bởi vì toàn bộ cái đề cương cũng như là cái bài test sẽ là bằng tiếng Anh. Thứ hai là cái kiến thức về nền tảng nhân sự, các mảng nghiệp vụ từ TA, L&D, Total Rewards, về luật v.v. chẳng hạn. Thứ ba là cái kỹ năng làm bài test. Và cái này nó rất là quan trọng nha thưa các anh chị em. Thật sự đó thì cái bài test nào cũng test cái kỹ năng làm bài test đó. TOEFL cũng vậy, IELTS cũng vậy, các cái bài test khác cũng vậy. Do đó nếu như mình muốn pass cái bài test thì ngoài kiến thức ra mình phải có cái technique và có cái kỹ thuật làm bài. Và cái thứ tư, khi cộng lại tất cả những cái yếu tố đó rồi thì thêm một chút những cái tâm lý thoải mái và sự chuẩn bị kỹ lưỡng thì anh nghĩ là khá là đủ để làm bài và pass những cái bài test này. Anh có thấy trên các nhóm nhân sự ở trong cộng đồng mình á, thường có các anh chị em chia sẻ các kinh nghiệm ôn bài này, kinh nghiệm làm bài test rất là hay và rất là dễ thương. Từ đó mình thấy được là trong cộng đồng nhân sự của mình rất là ham học hỏi và rất cố gắng trong việc trau dồi chuyên môn, phát triển sự nghiệp, nhất là cập nhật các kiến thức và xu hướng chuẩn quốc tế.
Vậy anh có thể chia sẻ thêm về những cộng đồng để các anh chị em làm nhân sự đang quan tâm đến việc luyện thi có thể tới và trao đổi các kinh nghiệm cũng như là cùng ôn thi chuẩn bị cho việc lấy các chứng chỉ nhân sự quốc tế này được không ạ?
Theo anh được biết thì tại Việt Nam á, đối tác luyện thi chứng chỉ của SERM là PACE, trụ sở tại Sài Gòn. Còn đối tác luyện thi của HRCI đó là VHRS tại Hà Nội. Ngoài ra thì mình cũng có thể là tự mua sách như là lúc nãy anh cũng có nói, hoặc là tải sách về luyện thi, hoặc là tham gia các nhóm online như là cộng đồng SERM CP, SERM SCP, PHRI, SPHRI Việt Nam của chị Chi Linh làm admin. Cũng có rất nhiều các anh chị em thường xuyên hỗ trợ và giúp đỡ nhau trong việc ôn tập để lấy chứng chỉ. Và các anh chị em nào quan tâm thì chúng ta có thể lên Facebook để search, thì mình có thể tham khảo thêm và tham gia vào các cộng đồng này.
Như em được biết thì các chứng chỉ của SERM hay HRCI thì sẽ có thời hạn. Vậy thì anh có thể chia sẻ cách thức để có thể duy trì thời hạn của những chứng chỉ này được không ạ?
Đúng đó Trang, đối với anh á, đây là một cái điểm rất là hay mà chúng ta có thể học hỏi được, rất là ý nghĩa và thiết thực luôn, để bảo đảm là chúng ta luôn được cập nhật, luôn hướng đến việc nâng cấp chuyên môn của bản thân. Các anh chị em sau khi có chứng chỉ của SERM và HRCI thì sẽ cần lấy từ 45 đến 60 tín chỉ phát triển cá nhân, Professional Development Credits, đó, viết tắt là PDC, trong vòng 3 năm. Nếu không thì cái chứng chỉ của mình nó sẽ bị hết hiệu lực.
Vậy nếu hết hạn thì mình sẽ phải thi lại hay làm như thế nào anh?
Mà nếu như chúng ta muốn duy trì thì phải ôn thi và thi lại từ đầu. Ở Việt Nam hiện nay thì HR Digest là đơn vị đầu tiên và duy nhất được cả SERM và HRCI công nhận là đối tác cung cấp các hoạt động cấp PDC. Do đó, việc tham gia các workshop, các khóa học hay là tham gia dịch thuật các tài liệu của HR Digest sẽ được SERM và HRCI cấp tín chỉ. Cụ thể thì các anh chị em có thể theo dõi các chương trình của HR Digest để có cái thông tin chi tiết là các hoạt động nào được cấp PDC và được cấp bao nhiêu PDC chẳng hạn như vậy. Ví dụ như là khóa học online Interactive E-Learning Mastery của HR Digest kết hợp cùng với Amber tổ chức thì chúng ta được SERM cấp 12 PDC, được 12 tín chỉ chẳng hạn như vậy. Thì đây cũng là một trong những giá trị mà HR Digest rất là mong muốn được mang đến cho cộng đồng nhân sự tại Việt Nam thông qua các hoạt động truyền thông, giáo dục và lan tỏa tri thức với cái sự bảo chứng của SERM và HRCI.
Và em cũng tin rằng là các anh chị em làm công tác nhân sự cũng đã có được những thông tin hữu ích liên quan tới chứng chỉ SERM và HRCI, về câu chuyện phân biệt các loại chứng chỉ, lựa chọn các hình thức làm bài thi, cách thức ôn tập, cũng như là chọn những cái cộng đồng, đơn vị hỗ trợ cái quá trình luyện thi và trau dồi kiến thức này. Nếu các anh chị em nhân sự vẫn còn những câu hỏi thắc mắc liên quan tới chủ đề này, các anh chị có thể đặt câu hỏi ở phía dưới comment, HR Digest sẽ hỗ trợ và giải đáp cùng với các anh chị.
Thông qua đây thì thay mặt HR Digest, Ben cũng rất mong muốn được hợp tác cùng với các tổ chức, các cá nhân, các anh chị em trong cộng đồng trong việc triển khai các hoạt động được SERM và HRCI cấp tín chỉ PDC để chúng ta cùng đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn có giá trị và ý nghĩa thiết thực dành cho các anh chị em trong cộng đồng nhân sự tại Việt Nam. Cảm ơn Trang đã thay anh làm host cho số podcast này, và đây cũng là số podcast cuối cùng trong series HR Globalize. Cảm ơn các anh chị em đã quan tâm theo dõi HR Globalize, bản đề hóa cho nhân sự thế giới.
Vậy là số cuối cùng của series HR Globalize đã khép lại tại đây. Hẹn gặp lại các anh chị em trong những chủ đề thú vị tiếp theo của podcast Nhân sự.